Thứ sáu tuần thứ nhất thường niên, chủ đề: phải lắng nghe, thấu hiểu và thực hành lời Chúa. Thiên Chúa luôn dạy dỗ và hướng dẫn con người trong mọi sự, ngày nhị xưa cũng như thời nay. Nhưng rất ít người chịu lắng nghe, tìm hiểu và mang ra thực hành. Vì thế, không lạ gì mà con người vẫn tiếp tục cuộc sống triền miên đau khổ trong tội lỗi của mình. Các bài đọc hôm nay tập trung trong việc con người cần lắng nghe và đáp trả lời Chúa. Trong bài đọc 1, năm lẻ, tác giả thư Do Thái nhấn mạnh đến việc nếu con người không chịu tuân giữ lời Chúa dạy, họ sẽ không được vào chốn yên nghỉ của người. Trong bài đọc 1, năm chẵn, con cái Israel xin ngôn sứ Samuel chọn cho họ một vị vua như bao quốc gia khác để cai trị họ, vì họ đã mất tin tưởng nơi ông và không còn muốn nghe lời hướng dẫn của Thiên Chúa qua ông nữa. Trong phúc âm, Chúa Giêsu dùng uy quyền chữa lành để chứng minh Ngài có quyền tha tội, và như một hậu quả, Ngài đến từ Thiên Chúa. Bài đọc 1: hãy nghe theo tiếng chúng và hãy đạt một vị vua cai trị chúng. Thứ nhất, con người không thấu hiểu điều mình xin. Đứng núi này, trông núi kia luôn luôn là ảo tưởng của con người. Họ không bao giờ bằng lòng với hoàn cảnh hiện tại và cảm nhận được hạnh phúc trong những gì họ đang có, nhưng luôn mong muốn tìm tòi và cầu xin cho được những gì họ nghĩ phải có thì mới hạnh phúc. Kết quả là họ chẳng bao giờ có được bình an và hạnh phúc như lòng mong muốn. Trình thuật hôm nay là một ví dụ điển hình. Dân chúng không muốn nghe lời ông Samuel, ngôn sứ của Thiên Chúa. Toàn thể các kỳ mục tập hợp lại và đến với ông Samuel ở Rama. Họ nói với ông coi ông già rồi và các con ông lại không đi theo đường lối của ông. Vậy bây giờ xin ông lập cho chúng tôi một vị vua để vua xét xử chúng tôi như trong tất cả các dân tộc. Dân chúng không muốn Thiên Chúa làm vua cai trị họ. Ông Samuel rất bực mình với lời yêu cầu và ông cầu nguyện với Đức Chúa cho biết phải giải quyết cách nào. Đức Chúa phán với ông Samuel: ngươi cứ nghe theo tiếng của dân trong mọi điều chúng nói với ngươi, vì không phải chúng gạt bỏ ngươi, mà là chúng gạt bỏ ta, không chịu để ta làm vua của chúng. Thứ hai, con người phải lãnh nhận hậu quả của những gì mình mong muốn. Thứ nhất, Thiên Chúa báo trước hậu quả. Dân chúng không đủ khôn ngoan để tiên liệu trước những gì sẽ xảy ra do việc có vua cai trị. Vì thế Thiên Chúa phải báo trước những hậu quả do việc có vua. Đây là quyền hành của nhà vua sẽ cai trị anh em. Các con trai anh em, ông sẽ bắt mà cắt đặt vào việc trông coi xe và ngựa của ông, và chúng sẽ chạy đàng trước xe của ông. Các con gái anh em, ông sẽ bắt vào làm thợ chế nước hoa, nấu ăn và làm bánh. Đồng ruộng vườn nho, vườn cây ô liu tốt nhất của anh em, ông sẽ lấy mà cho bề tôi của ông. Các tôi tớ nam nữ, các người trai tráng khá nhất của anh em, các con lừa của anh em, ông sẽ bắt mà dùng vào việc của ông. Chiên dê của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân, còn chính anh em sẽ làm nô lệ cho ông. Ngày ấy, anh em sẽ kêu than vì vua của anh em mà anh em đã chọn cho mình. Nhưng ngày ấy Đức Chúa sẽ không đáp lời anh em. Thứ hai, dân chúng chấp nhận hậu quả. Nếu những người có khôn ngoan đủ, họ sẽ nhận ra điều các kỳ mục xin là rồ dại vì những lý do sau. Thứ nhất, làm sao kiếm được một vị vua nào cai trị dân khôn ngoan và uy quyền hơn Thiên Chúa? Thứ hai, họ được tự do khi Thiên Chúa cai trị, nhưng họ và con cháu họ sẽ phải làm nô lệ khi có vua. Thứ ba, Họ phải đóng đủ mọi thứ thuế để có tiền trang trải cho những nhu cầu của nhà vua. Sau cùng, nếu họ đã lựa chọn có vua, họ sẽ phải lãnh nhận mọi hậu quả do việc có vua. Lúc đó, họ có kêu trách cũng đã quá muộn màng. Nhưng dân chúng vẫn cứng đầu, không chịu nghe theo những lời cắt nghĩa của ông Samuel. Họ nói với ông, không, phải có một vui vì vua cai trị chúng tôi. Cả chúng tôi cũng sẽ giống như mọi dân tộc. Vua chúng tôi sẽ xét xử chúng tôi, sẽ dẫn đầu chúng tôi và sẽ lãnh đạo các cuộc chiến của chúng tôi. Ông Samuel nghe tất cả những lời của dân và nói lại những lời ấy cho Đức Chúa nghe. Đức Chúa phán cùng ông Samuel, hãy nghe theo tiếng chúng và hãy đặt một vị vua cai trị chúng. Phúc âm. Chúa Giêsu là Thiên Chúa vì Ngài làm được những gì Thiên Chúa làm. Thứ nhất, Chúa Giêsu có uy quyền chữa bệnh. Trình thuật kể, đang khi người giảng dạy cho họ, người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên trống xuống. Mái nhà của người Do Thái không xuôi ra hai bên như mái nhà chúng ta, và phẳng như hình chữ nhật, để người ta có thể dùng làm sân thượng để hóng mát. Vì thế, việc dỡ mái nhà xuống cũng đơn giản và ít gây thiệt hại. Khi thấy cách biểu lộ niềm tin của họ, Chúa Giêsu bảo người bại liệt, lạy con đã được tha tội rồi. Tội này có thể là tội dỡ mái nhà hay tội của người bại liệt. Thứ hai, Chúa Giêsu có quyền tha tội. Thứ nhất, tội lỗi và hình phạt. Theo truyền thống Do Thái, hình phạt là hậu quả của tội lỗi, có thể của cá nhân hay của cha mẹ. Xin coi sách Gióp chương 4 câu 7, Gioan chương 9 câu 2. Các rabbi có câu, không người bệnh nào được lành bệnh cho tới khi tất cả tội lỗi của anh được tha thứ. Thứ hai, lý luận của Chúa Giêsu. Khi ta tha hình phạt qua việc chữa lành là ta tha tội, nguyên nhân của hình phạt. Thứ ba, lý luận của các kinh sư. Trong đám đông có nhiều các kinh sư đến không phải để nghe Thiên Chúa giảng, nhưng là để bới lá tìm sâu để có thể kết án Chúa. Và họ nghĩ họ đã tìm ra lý do để kết án Chúa phạm thượng. Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Thứ tư, Chúa Giêsu dùng lý luận của các kinh sư và việc chữa lành của người để chứng minh cho họ biết Ngài là Thiên Chúa. Trình thuật kể, tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế. Người mới bảo họ, sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt con đã được tha tội rồi, hai là bảo đứng dậy vác lấy trống của con mà đi. Điều nào dễ hơn? Dĩ nhiên, điều dễ làm hơn là bảo con đã được tha tội rồi, vì không ai có thể kiểm chứng được. Còn điều khó làm là bảo đứng dậy, vác trống mà đi. Phải là người có uy quyền mới làm được và mọi người đều kiểm chứng. Chúa Giêsu nói, vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Ngài bảo người bại liệt, ta truyền cho con, hãy đứng dậy, vác lấy trống của con mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác trống ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau, chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Áp dụng trong cuộc sống. Nghe giảng là để dẫn tới đức tin hay làm cho đức tin tăng trưởng hơn, chứ không phải nghe cho qua lần chiếu lệ. Cả người rao giảng lẫn các tín hữu, chúng ta phải tôn trọng lúc lắng nghe và chia sẻ lời Chúa. Nếu chúng ta khinh thường hay không chịu chuẩn bị, chúng ta đã hoang phí thời giờ của người rao giảng cũng như người nghe, và nhất là không đạt được mục đích của cuộc đời là được sống với Thiên Chúa muôn đời. Amen.